Bằng 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 bằ ีทำเลยดันลาภูพลันกาเพื่อนสายทันเดียนแม้ถือเกยคนใส่เสื้อติ้นทันจงเดียสาบลาภูพลันกาเถื่อนเดียคุณถึงเกียมเยื่อที่คุ้มป่าดีทันจงเถื่อนเยกันสาบลาภูพลันกาเถื่อนยันอยู่กันเถื่อนว่าเถื่อนเยกินสาบโอมตีใส่ดามลึงสาบลาภูพลันกาเถื่อนสองสามอันใดเดือกมีทันเดจึงโนวาเนสังลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สุขจามเดียดเลย
ดังทำดัง
เต็มเศร้าเธอได้ฝากโหนเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปกังโจหนาวตัวตึง
ฟังเลย
เถื่อนแอ้มฟังลาภูพลันเก้า
นะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không chính thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày hôm nay tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong 3 phút mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ kinh. Ưu điểm của chiến tượng sẽ do Đại Đức Huệ Kiến giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin... Dạ, hôm nay Đại Đức Minh Hạnh bận, con xin phép đọc kinh lễ tam bảo ạ. Nhất tâm lãnh lễ, Đức Như Lai bậc tướng cúng, chánh nhân tri, Minh Hạnh Túc, Thượng Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện trước, tiếp thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả tâm chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài cứu sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, kẻ sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin đức hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền chư thiên đã văn tập, xin tự hỷ phước lành được các đường như ý, rồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, ưu điểm của chiến lược thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đây là chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một hình ảnh mà chúng ta thấy rất là nhiều ở trong kinh điển, đó là hình ảnh người tu tập giống như một chiến sĩ. Một chiến sĩ không phải chỉ đòi hỏi sự chiến đấu, mà còn phải được tôi luyện, còn phải biết cái chiến thuật. Nhưng mà hơn thế nữa, thỉnh thoảng chúng ta thấy Đức Thế Tôn thì dùng hình ảnh của những con tuấn mã, những con chiến tướng. Voi chiến là một khí tài quân sự rất là quan trọng thời xưa, khi mà chúng ta chưa có xe tăng, chưa có những cái vũ khí hiện đại như ngày nay. Và ở đây Đức Phật này dùng một hình ảnh rất là quen thuộc. Con voi nó cần làm gì để đạt được ưu điểm? Ví dụ như nó phải biết tiêu diệt cái gì cần tiêu diệt, biết bảo vệ cái gì cần phải biết bảo vệ, biết lắng nghe cái gì cần phải lắng nghe, vân vân. Thì từ hình ảnh quen thuộc mà người đời biết rất rõ đó, Đức Phật ngài dẫn đến một ý nghĩa của người tu tập. Và hình ảnh này tạo cho chúng ta một cái khái niệm là với một hành giả tu tập thì cần làm gì, nên làm gì. Những điểm này rất quan trọng, nhất là với những hành giả tu tập thiền định. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài này, và sau đó là pháp thoại của đại đức Huệ Tín.
Bài học hôm nay, ưu điểm của chiến tượng, trích từ Tăng Chi Bộ Kinh Anuttara Nikaya do Hòa Thượng Thanh Bình giao dịch Việt, chương 5, năm pháp phẩm vua. Biết nghe, thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người này sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước, hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm, lắng tai và nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đánh chiến trận, giết voi, giết kẻ cưỡi voi, giết ngựa, giết kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giết kẻ cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết phòng hộ? Ở đây, này các tỷ kheo, đi đánh chiến trận, con voi của vua phòng hộ phần thân trước, phòng hộ phần thân sau, phòng hộ đầu, phòng hộ tai, phòng hộ ngà, phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi voi. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết phòng hộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua khi lâm trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhẫn bị kiếm đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ tiếng như tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết kham nhẫn. Này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người này huấn luyện voi, sai đi về hướng nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liền mau mắn đi về chỗ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết đi đến. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, và được gọi là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo là người biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo khi pháp và luật do Như Lai thuyết được thuyết giảng, nhiệt tâm, tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai nghe pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các dục tầm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu, đối với sân tầm đã sanh, đối với các hoại tầm đã sanh, đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa sanh, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết sát hại. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết phòng hộ. Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn, khi tai nghe tiếng vân vân, khi mũi ngửi hương vân vân, khi lưỡi nếm vị vân vân, khi thân cảm xúc vân vân, khi ý nhận thức các pháp vân vân, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến cho tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết phòng hộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng đi, tại đây, mọi hành được chỉ tịnh, mọi sân y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham, hoại diệt, niết bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách nhanh chóng. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo biết đi đến. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng con cung thỉnh đại đức Huệ Tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử đạo hữu. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta học bài học nói về cái con chiến tượng, và Đức Thế Tôn ngài dùng cái hình ảnh của con chiến tượng để ví dụ cho một vị tỳ kheo tu tập, cũng giống như là một cái con chiến tượng của đức vua. Con chiến tượng được xứng đáng là của đức vua, phải đủ những cái pháp như là biết nghe và biết kham nhẫn và biết đi đến. Thì Đức Phật ngài dùng những cái ví dụ, những cái hình ảnh rất là thân thuộc, rất là gần gũi đối với cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, để ngài sách tấn, khích lệ và chỉ dạy cho các vị tỳ kheo tu tập để đạt được cái mục đích cứu cánh giải thoát. Và thế nào ở đây, khi mà Đức Phật ngài cho một cái ví dụ về hình tượng của con voi, Bởi vì con voi nó có một cái sức mạnh và nó là một cái con vật rất được những bậc đế vương thời bấy giờ yêu quý. Cũng vậy, khi mà giáo pháp của Đức Phật được hiện khởi trên thế gian này, các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài đang thực hành và tu tập những cái thiện pháp để đạt đến cái mục đích cứu cánh giải thoát. Thì một vị tỳ kheo thành tựu về pháp và luật do Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng, thì cái vị tỳ kheo này phải có cái sự tu tập, nỗ lực, tinh cần và chuyên tâm để đạt được cái mục đích mà mình có cái tâm lý xuất gia, sống đời sống phạm hạnh. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo trong chánh kinh thì Đức Phật Ngài Ngài đề cập đến cái vị tỳ kheo thành tựu năm cái chi phần, thì cái vị tỳ kheo đó xứng đáng được chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Thì một vị thiện gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tu tập, phải biết tu tập những cái pháp gì và phải làm như thế nào để mình gột rửa cái nội tâm đầy cái phiền não. Cái phiền não trong tâm của một vị tỳ kheo thì cái vị đó phải tự nỗ lực chính bản thân mình và tự chế ngự những cái phiền não nào, những cái nguyên nhân gì mà đưa đến phiền não cho cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó phải biết phòng hộ, phải biết tu tập và phải biết khắc phục nó. Trong cái đoạn mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái vị tỳ kheo đối với cái dục tầm đã khởi lên không có gìn giữ, từ bỏ, làm cho nó bị hòa diệt, làm cho nó đi đến không có hiện hữu. Và đối với sân tầm, đối với hại tầm và đối với các ác bất thiện pháp đã sanh hay là chưa sanh, không có gìn giữ mà mình phải từ bỏ nó, gột rửa, làm cho nó bị hòa diệt, không còn hiện hữu trên cái nội tâm của cái vị tỳ kheo đó, thì cái vị tỳ kheo đó được Đức Phật gọi là một vị tỳ kheo biết sát hại. Có nghĩa là sát hại những cái phiền não tham, phiền não sân và những cái phiền não mà làm cho những cái bất thiện pháp. Khi mà một vị tỳ kheo mà tu tập có cái khuynh hướng làm cho những cái ác bất thiện pháp bị thoái giảm, vị tỳ kheo này cần phải có sự tu tập nhiệt tâm tinh cần. Khi mà vị tỳ kheo thấy biết cái dục tầm khởi lên, tâm tâm mình có cái sự mong cầu về dục, hay là có cái sự sân tâm khởi lên, cái vị này phải làm cách tu tập bằng cái sự xuất ly các dục, kama năng nissara năng, là xuất ly ra khỏi các cái dục, tức là tâm giải thoát khỏi sự tham muốn bởi cái dục lạc. Nếu mà cái được như vậy đó thì cái vị tỳ kheo này phải tu tập những cái đề mục thiền liên quan đến cái sự bất tịnh, asuppacana. Khi mà một vị tỳ kheo quán thấy bất tịnh, quán thấy cái nội tâm bị phiền não này và thấy được cái ngũ quẩn nó là một cái gánh nặng. Ngũ uẩn khi mà sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, trong cái ngũ uẩn này đó nó có nhiều cái vấn đề làm cho tâm một của một cái vị tỷ kheo cần phải là suy tư và thẩm sát nó. Bởi vì cái sắc pháp mà trong thân của một cái vị tỳ kheo, vị đó phải nhìn như thật, Đức Phật ngài gọi là nhìn như thật đối với chánh trí tuệ. Nhìn như thật đối với chánh trí tuệ có nghĩa là phải dùng cái trí tuệ của mình nhận biết, thấy nó trong thân này chứa đầy những cái bất tịnh. Trong thân gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, vân vân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi. Những cái thể trược như vậy đó làm cho một cái vị tỳ kheo sẽ nhàm chán. Và khi một cái vị tỳ kheo quán thân bất tịnh, không có nhìn cái tịnh tướng, không thấy sắc này là một cái vẻ đẹp, sắc này không bị chi phối bởi vô thường, mà cái vị tỳ kheo phải biết rõ cái sắc này bằng cái trí tuệ của mình, thấy nó như thật là sự vô thường. Vô thường là chi phối cái sắc pháp này. Khi mà buổi sáng thì được khỏe mạnh, nhưng không biết được rằng là buổi trưa hay là buổi chiều bị những cái chứng bệnh nó xảy ra trong cái thân này. Thì cái việc mà khi một người mà không có quán chiếu về cái thân bất tịnh đó, cái người đó rất là dễ vui khi mà thấy những cái tịnh tướng bên ngoài, tâm hay bị dao động. Mà tâm bị dao động thì khó mà được định tĩnh. Giống như là một cái hồ nước bị gợn sóng, nó bị dao động bởi cái nước gợn sóng lăn tăng như vậy, thì khó mà thấy được những cái bóng cây hay là thấy được những cái khuôn mặt của một người sôi vào cái đáy nước. Như vậy cái việc mà tu tập mà quán sát thấy được cái sự sanh diệt của cái sắc pháp, thấy được cái sắc pháp nó là vô thường, nó đi đến sự biến hoại, nó chịu khổ đau, thì cái vị này mới nhàm chán và từ bỏ những cái dục, mới xuất ly ra khỏi các dục. Mà có những vị tỳ kheo thời Đức Phật đó, các vị đó quán bất tịnh thì phải vào mộ địa tha ma, những nơi mà có cái xác chết, để mà nhìn cái tướng của cái xác chết, nhìn cái tử thi. Thì cái vị này phải biết được cái việc của mình là làm bằng cách làm. Cái vị này đi đến cái ngôi mộ địa hoặc là cái bãi tha ma, rồi sau đó cái vị này tìm đến một cái xác đã chết. Người đó nhìn cái tướng của cái xác chết thì mới thấy được cái xác chết nó có những cái vật quế trược nó chảy ra từ những cái khiếu, rồi thân thể của cái xác đó đó nó lại có cái mùi hôi rất là kinh khủng, rồi từ trong những cái khiếu đó nó chảy ra những cái vật rất là quế trược, mủ máu vân vân, rồi dòi bọ đục khoét cái thi thể của cái xác chết. Vị đó quán như thật như vậy và thấy được cái sự sợ hãi khi mà có cái trí tuệ nhìn thấy được rõ như vậy. Vị này mới thực tập và tu tiến lên bậc cao để mà đoạn trừ được những cái dục tham trong cái nội tâm của mình. Bởi vì có mà quán chiếu cái sự ghê sợ bởi cái sắc thân của mình á, mình mới nhàm chán được những cái sắc tốt ở bên ngoài. Mình thấy cái sắc tốt do cái cặp mắt của mình bị cái màn lưới vô minh nó chi phối, nó ngăn che, nó không có đủ cái năng lực để mà nhìn thấu suốt qua tận bên kia khoảng không. Cho nên cái việc mà tu tập nhìn cái bất tịnh sẽ thấy được những cái tướng không được đẹp đẽ, vị này mới nhàm chán và ly tham khỏi các dục. Và cái vị mà tỳ kheo xuất ly cái sự sân hận não hại chúng sanh khác, thì vị này phải tu tập tâm từ, làm cho nó sung mãn, làm cho nó phát triển. Tâm từ của cái vị tỳ kheo phải làm cho nó có một cái sức mạnh. Sức mạnh của cái vị tỳ kheo mà hướng đến tâm từ, vị này luôn chú tâm vào những cái chúng sanh mà đang đau khổ. Một chúng sanh mà sống ở cái thế gian này đó, có những chúng sanh bị chi phối khi mà bị phiền não, rồi họ làm những cái ác bất thiện pháp về thân thì sát sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối, nói đâm thọc, nói lời độc ác và nói lời phù phiếm, ý thì suy nghĩ về tham, về sân, về si, suy nghĩ bất thiện không. Khi mà suy nghĩ bất thiện như vậy sẽ làm cho một chúng sanh đó không có được cái tâm định tĩnh, thì cái vị này rất dễ tạo những cái ác bất thiện pháp trong mọi lúc mọi nơi. Khi mà cái người này hiện hữu trên thế gian, họ làm các việc cũng như là một người không có tự chủ được, thì cái người này sẽ rất dễ làm những cái điều bất thiện. Một người mà có cái trí tuệ và có được cái tự chủ, khi mà người này thấy được thế gian này đều là sự giả tạm hết, mình đã trót sanh ra và mình đang phải bị cái sự thống khổ về thân khi mà thời tiết nóng nực hay là thời tiết giá lạnh. Nó kéo theo đó là cái phiền não mà của một cái vị không có cái sự tu tập, thì cái vị khó mà đạt được những cái điều mà mình cho là những cái điều đó nó sẽ đem đến an lạc cho mình. Một chúng sanh mà muốn an lạc mà họ luôn làm những cái điều mà bất thiện, làm não hại cho chính bản thân họ và làm não hại cho chúng sanh khác nữa, thì cái vị đó sẽ tự đào hố chôn mình. Thì một vị tỳ kheo mà tu tập rã tâm từ, vị đó nguyện cho chúng sanh trong hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên và hướng dưới, thấy chúng sanh khác khởi cái tâm thương xót khi mà một chúng sanh bị đau khổ. Ví như Đức Phật khi mà ngài về kinh thành Kapila Quách Thú và công nương Yasodhara đã gọi thái tử, gọi thái tử Rahula đến để mà gặp phụ vương chính là Đức Phật Gautama. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài đi đến, thời lúc bấy giờ công nương Yasodhara đã nói với Rahula rằng con hãy nhìn cái vị sa môn dẫn đoàn chư tăng, cái vị đó chính là cha của con hãy đến và xin tài sản. Thì khi mà Rahula đến bên Đức Phật thì cái tư tưởng của cái vị đó thấm nhuần cái tâm từ mà Đức Phật ngài ban rải ra. Bởi vì Đức Thế Tôn ngài là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, thân khẩu và ý của ngài đều được trọn lành, cho nên tâm của ngài luôn luôn có cái sự mát mẻ như là một cái dòng suối. Nếu những ai mà bị khát hay những ai bị bức bách có thể nương tựa vào cái dòng suối để mà có cái thân tâm được khinh an và thoải mái. Thì cũng giống như vậy, một vị tỳ kheo mà nương vào cái đề mục từ tâm, tu tập từ tâm, làm cho nó phát triển, làm cho nó sung mãn, thì cái vị này sẽ khéo làm cho tâm mình được an trú, và vị này khéo gột bỏ được những cái điều mà bất thiện nó sanh khởi trong tâm của cái vị này, khi mà những cái sự hại tâm khởi lên cho cái vị tỳ kheo, thì cái vị này sẽ dùng cái phương pháp bằng cách tu tập từ tâm để trấn áp cái phiền não mà hại tâm. Thì như vậy ở đây Đức Phật ngài ngài nói rằng ngài dạy cho cái vị tỳ kheo, đối với các dục tầm đã khởi lên mà không có gìn giữ, từ bỏ gột sạch, làm cho nó hoại diệt, làm cho nó không còn hiện hữu đối với những cái sân tầm đã sanh lên, và đối với những cái hại tầm đã sanh lên, và đối với các ác bất thiện pháp đã sanh hay là chưa sanh, không có gìn giữ nhưng mà phải từ bỏ nó và gột sạch, làm cho nó bị hoại diệt, làm cho nó không còn hiện hữu. Như vậy thì gọi là một cái vị tỳ kheo biết sát hại những cái phiền não để đạt được cái sự an lạc cho cái vị tỳ kheo đó. Như vậy Đức Thế Tôn ngài gọi là một vị tỳ kheo biết phòng hộ. Rồi một vị tỳ kheo mà tu tập đã được phòng hộ về những cái phiền não thô như vậy, rồi trong thân của cái vị này khi mà cái nhãn căn tiếp xúc với cái cảnh sắc ở bên ngoài, một vị tỳ kheo mà khi mắt thấy sắc không có nắm giữ những cái tướng chân, đây là tướng của người đàn ông hay là tướng của người đàn bà, vân vân, không nắm giữ tướng riêng, mà những cái nguyên nhân gì làm cho khiến cái con mắt không được chế ngự, khiến cho những cái tham ái, những cái phiền toái, những cái bất thiện pháp không được quan hỷ trong tâm của cái vị tỳ kheo này khởi lên. Vị tỳ kheo này phải tự chế ngự những cái nguyên nhân đó. Vị này phải hộ trì nhãn căn hay là hộ trì về con mắt. Tại sao phải hộ trì về con mắt? Bởi vì con mắt nó là cái cửa sổ tâm hồn, nhưng mà cái cửa sổ để nhìn ra thế giới bên kia, thế giới bên ngoài, cái cửa sổ này phải được đặt đúng cái vị trí để không có nhầm lẫn hay là không có bị thất thoát hay là bị mất lạc. Lý do là con mắt của chúng ta đó nhìn cái cảnh sắc, nhìn thấy cái vật tốt, nhưng mà chúng ta không biết phòng hộ nó thì chúng ta sẽ rất dễ bị cái phiền não chi phối. Khi mà một người nam nhìn thấy một người nữ, hay là một người nữ thấy một người nam, thì trong Tăng Chi Bộ Kinh cái Chi Một Pháp, Đức Phật Ngài cũng nói á, không có cái sắc gì mà xâm chiếm ngự trị tâm của người nam như là sắc của người nữ, và không có cái sắc nào xâm chiếm ngự trị tâm của người nữ như là sắc của người nam. Khi mà con mắt thấy cái cảnh sắc mà vị tỳ kheo không có khéo phòng hộ, không có khéo tu tập, không có khéo chế ngự nó, thì sẽ bị những cái phiền não sanh khởi. Còn một vị tỳ kheo mà tu tập để được an lạc nơi cái nội tâm và hướng đến cái sự giải thoát, cái vị tỳ kheo này như thời quá khứ có một cái vị trưởng lão Tích Xá, ngài chuyên tu về cái đề mục niệm thân. Khi mà ngài thấy một cái cô thiếu nữ ở trên đường, và cái cô này vì giận chồng của mình mà bỏ đi, thì khi mà đi ngang qua ngài trưởng lão Tích Xá, ngài chỉ nhìn thấy cái cô phụ nữ này là cái bộ xương thôi, chứ không có nhìn cái tướng của cái người phụ nữ này là tướng của người nam, tóc dài, mắt đen nhánh, hay là cơ thể đều đặn, vân vân. Cái vị này không có nắm giữ tướng chung như vậy, và không nắm giữ những cái tướng riêng. Thì ngài trưởng đạo Tích Xá, khi mà ngài được cái người chồng của cái cô thiếu nữ đó đi ngang qua, mới hỏi ngài rằng, kính bạch ngài, ngài đi trên đường như vậy, ngài có thấy một cái người phụ nữ đi ngang qua đây hay không? Thì ngài trưởng lão Tích Xá, ngài mới nói rằng, này ông thiện nam, tôi chỉ thấy một cái bộ xương di động thôi, chứ không có thấy một người nữ hay là một cái người nào hết đi ngang qua đây, chỉ thấy một cái bộ xương di động. Thì chúng ta tu tập mà giống như ngài trưởng lão Tích Xá như vậy đó, khi mà con mắt nhìn thấy cảnh sắc, khi lỗ tai mà nghe được cái tiếng hay, mũi ngửi được những cái hương vị thơm hay là thối, cũng không có nắm bắt những tướng chung, những cái tướng riêng, rồi khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc và ý nhận thức các pháp mà chúng ta khéo tu tập, như trong bài kinh Đức Phật ngài dạy đó, vị tỳ kheo chế ngự khiến cho tha mái u bi các ác bất thiện pháp không có khởi lên, thì vị tỳ kheo phải chế ngự những cái nguyên nhân như vậy để cho nó không có khởi lên những cái ác bất thiện pháp. Ác bất thiện pháp nó là một cái phiền não, nó ngủ ngầm, một khi mà gặp được những cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ sanh khởi. Ngày xưa Đức Bồ Tát ngài từng ở trong những cái khu rừng xa vắng mọi người, và một ngày kia ngài có duyên sự ngài đến hoàng cung và được đức vua ở nơi hoàng cung đó rất kính lễ ngài, và đã thỉnh mời ngài đến đây để mà khất thực vào mỗi buổi sáng. Và một ngày kia đức vua đã có công vụ phải đi giải quyết cái công vụ của mình, và đã dặn cái người vợ của mình là bà hoàng hậu hãy đón Đức Bồ Tát và cúng dường cho ngài cái vật thực. Và một ngày vào cái buổi sáng hôm đó, Đức Bồ Tát ngài dùng thần thông ngài bay đến cái hoàng cung, nhưng mà bà hoàng hậu trong lúc mà sửa soạn những cái vật thực để chờ Đức Bồ Tát đến dâng cúng cho ngài, thì bà hoàng hậu trong thời gian rảnh đã đi tắm rửa và nằm trên cái long sàng rất là đẹp. Thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát khi mà ngài đi vội vã, ngài bay trên hư không, ngài đến hoàng cung để ngài nhận vật thực, thì lúc bấy giờ bà hoàng hậu trông thấy Đức Bồ Tát thình lình như vậy, bà đã không kiềm giữ được cái oai nghi và đã đứng bật dậy, làm cho những cái y phục nó nó rơi ra. Thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát ngài có thiền chứng, ngài có thần thông như vậy đó, nhưng mà cái phiền não ngủ ngầm làm cho ngài không được an lạc, và lúc đó tâm của ngài bị bấn loạn, bị rung động khi mà ngài thấy được cái sắc pháp của một cái người nữ nhân. Mà lúc đó tâm của Đức Bồ Tát ngài nắm giữ những cái tướng trưng, những cái tướng riêng trên cái cơ thể của cái người phụ nữ như vậy, cho nên là khi con mắt thấy sắc, nắm giữ tướng trưng, nắm giữ tướng riêng như vậy, thì cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Khi cái phiền não nó sanh khởi lên thì khó mà chế ngự nó được. Cho nên lúc đó Đức Bồ Tát ngài đã bị hoại thiền và mất hết thần thông. Ngài rất là đau khổ, bởi vì ngài đã không còn như là một cái vị ẩn sĩ khi xưa đi đứng tự tại thông dân. Khi mà ngài đi, ngài muốn đến chỗ nào thì ngài đến, ngài muốn về chỗ nào thì ngài về, ngài muốn ngự ở chỗ nào thì ngài ngự, bởi vì tâm của ngài được an lạc và ngài có thần thông đi về như vậy, rất là thuận lợi cho cái việc mà đi lại của ngài. Nhưng vì do cái nội tâm phiền não chưa có cắt đứt được những cái ái tham, những cái phiền não trong tâm như vậy, thì rất dễ bị sanh khởi trở lại. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái vị tỳ kheo, khi mà con mắt thấy sắc, không nên nắm giữ tướng chung, không nên nắm giữ tướng riêng. Khi tai mà nghe cái tiếng cũng vậy, nghe tiếng của một cái người rất là khả ái, rất là khả hỷ, đẹp lòng, thì cái người đó, một vị tỳ kheo đó sẽ dễ bị những cái ác pháp nó xâm chiếm. Rồi mũi cũng vậy, ngửi những cái mùi hương thơm, nếu như những cái hương thơm đó thì làm cho cái tâm của vị đó tha mái sanh khởi, còn ngửi thấy những cái mùi mà nó hôi thối thì cái tâm sân hay là tâm ưu của cái vị đó sẽ sanh khởi. Tất nhiên là như vậy, bởi vì một người mà không có giải thoát khỏi hoàn toàn những cái dục lậu, những cái hữu lậu, những cái vô minh lậu, vẫn còn nhiều cái phiền não trong nội tâm, chưa có giải thoát, chưa có xả ly được, thì những cái nguyên nhân mà sanh ra những cái phiền não đó rất dễ làm cho một cái vị tỳ kheo có thể là đang trong lúc tinh tấn mà bị thối thất tinh tấn. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy cho cái vị tỳ kheo mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Như vậy thì vị tỳ kheo hãy hộ trì, và sự thực hành hộ trì như vậy sẽ là một cái vị tỳ kheo biết phòng hộ. Rồi cái vị tỳ kheo mà Đức Phật ngài dạy là phải biết kham nhẫn. Khi mà vị tỳ kheo này trong lúc tu tập thì sẽ có những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp như là bị nóng, bị lạnh, bị đói khát, rồi sự xúc chạm của các chúng sanh như là con ruồi, con muỗi, rồi bên ngoài là sức nóng mặt trời, rồi các loài bọ sát, con rắn rết vân vân, rồi phải kham nhẫn những cái lời nói mà không được nghe êm tai, những cái lời phỉ báng nghe nó bị bức xúc, rồi các cảm thọ về thân như là những cái cảm thọ thống khổ, khốc liệt, kịch liệt, nhói đau, chói đau, không có sung sướng, không có thích thú, chết đến người. Tại sao phải tham nhẫn như vậy? Một vị tỳ kheo đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì vị này đã có cái chí nguyện giải thoát khỏi những cái phiền não, tạo cho một cái chỗ đứng tốt đẹp trong cái pháp và luật của Đức Phật toàn giác, thì cái vị này phải nương vào những cái lời dạy của Ngài để làm cái kim chỉ nam, làm cái hành trình cho cái cuộc sống tu tập và phạm hạnh. Một vị tỳ kheo tu tập trong rừng, cái thời khi Đức Phật Ngài còn tại thế, thì các vị tỳ kheo luôn sống ở trong rừng, những cái chỗ âm u và những cái nơi ít ai đi đến, để các vị này thực hành thiền định và cố gắng tu tập, nỗ lực từ cái nội thân của các vị đó, không cho phiền não giấy động, những cái phiền não nào nó chưa sanh, cố gắng không cho nó sanh khởi, những cái phiền não nào mà nó đã sanh, cái vị tỳ kheo đó phải cố gắng nỗ lực làm cho nó mất đi, diệt trừ nó. Một vị tỳ kheo mà có cái sự kham nhẫn về cái sự lạnh, sự nóng và đói khát, một vị tỳ kheo đó, tâm của cái vị này đó phải có cái sự tinh tấn rất là dũng mãnh, thưa quý vị. Bởi vì có những vị không có kham nhẫn nổi với những cái chướng nghiệp hay là những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rồi vấn đề vật thực làm cho cái vị tỳ kheo đó sẽ khó mà tu tập phát triển những cái thiền quán, những cái thiền tuệ để mà đắc chứng được đạo quả, giải thoát sanh tử luân hồi. Một vị tỳ kheo mà thích thú trong cái việc ăn uống ngủ nghỉ, thì cái vị này sẽ bị cái phiền não của ác ma luôn luôn lúc nào cũng chờ trực kế bên để dắt dẫn cái vị tỳ kheo này đi đến con đường hoại diệt. Cho nên cái sự kham nhẫn, nóng lạnh, rồi sự xúc chạm của mũi mồng rắn rít, sức nóng mặt trời, các loài bọ sát, cái vị này phải thường xuyên quán tưởng những cái vật thực đáng nhòm gớm, rồi quán tưởng về cái chỗ trú ngụ, như là cái chỗ trú ngụ của ta đó, là để ngăn ngừa những cái sự nóng lạnh mũi mồng rắn rít, rồi để có nơi thanh vắng để tu tập hành theo cái thiện pháp, chứng đắc đạo cao thượng, chứ không phải là những cái chú xứ này cần phải làm cho nó xinh đẹp, cần nó đủ tiện nghi, thì cái vị tỳ kheo phải biết chư túc và phải biết kham nhẫn khi mà mình sống ở cái chú xứ nào đó mà bị một chúng sanh quan trái với mình, không có thích ý với mình và không hợp với mình, vị đó có thể tạo cho mình một cái tâm bất mãn, nhàm chán, thì vị tỳ kheo phải có cái sự kham nhẫn. Những cái lời nói mà mạ lị, phỉ báng trong thời Đức Phật có cái tích chuyện của cái bà hoàng hậu Markandeya đó, bà ta là con của hai ông chồng, hai vợ chồng bà La Môn, mà được Đức Thế Tôn Ngài tế độ để cho đắc chứng được đạo quả A-la-hàm. Nhưng mà vì không có hiểu biết được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, mà trái lại cái bà Thứ Hậu Markandeya này đó, bà ta có cái tâm rất là kiêu mạn và có cái tâm phẫn nộ cột quan trái đối với Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng những cái thân thể trượt của chúng sanh đó, đến cái ngón chân của Ngài đó, Ngài cũng không có muốn đụng đến, huống hồ chi là kết thân làm nghĩa phu thê. Thì lúc bấy giờ hai vợ chồng ông Bà La Môn đã hiểu đạo, và lúc đó cái tuệ giác nó phát khởi, hai vợ chồng Bà La Môn đã chứng đắc đạo quả A-la-hàm, không còn phiền não của tham dục và sân nữa. Còn riêng cái bà Thí Hậu Markandeya này đó, bà ta nghe được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng mà bà ta không có chú tâm và bà ta không có quan hỷ thích ý khi mà nghe được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, cho nên bà ta mới hiểu sai, chấp lầm rằng Đức Thế Tôn đã bôi nhọ mình là một cái vị mà thiên kim tiểu thơ như vậy, mà lại bị một người nói rằng những cái thể trượt trong thân rất là hôi thối, mà đến cái ngón chân của Đức Thế Tôn mà cũng không có chạm đến, cho nên bà ta đã kết quan trái với Đức Thế Tôn. Và sau khi bà ta được làm thứ hậu của Đức Vua Udena thì bà ta mới cho người đến để chửi mắng Đức Thế Tôn trong vòng 7 ngày. Vào lúc mà chửi mắng mà lị Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng như vậy, thì Ngài Ananda là thị giả thân tín của Đức Thế Tôn, Ngài đã khó chịu khi mà bị những người bôi nhọ, sỉ nhục và lăng mạ như vậy, cho nên tâm của Ngài không được khinh an. Ngài mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Thế Tôn, nơi này những chúng sanh mà thiểu trí, lầm lạc và không có minh mẫn, cho nên đã dùng những cái lời nói và những cái hành động đem đến cái sự khổ đau khi mà mắng nhiếc chửi rủa Đức Thế Tôn như vậy. Kính thỉnh Ngài hãy đi đến nơi khác. Và Đức Thế Tôn Ngài đã dạy Ngài Ananda bằng cách làm Ngài hỏi: này Ananda, nếu như mà mình đến cái trú xứ khác cũng bị những chúng sanh như vậy, có cái tâm phiền não như vậy, chửi mắng mạ lị nữa, thì phải làm như thế nào? Ngài Ananda mới bạch tiếp là: kính bạch Đức Thế Tôn, thì chúng ta đi nữa. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài hỏi Đại Đức Ananda ba lần như vậy, sau khi Ngài đã nói rằng: này Ananda, chớ nên như vậy, bởi vì cái nơi nào mà xuất phát làm cho những cái sự kiện nó sanh khởi, những cái đề tài nó được bộc lộ ra, thì lúc đó mình phải chế ngự và phải khắc phục nó, cho nó không còn hiện hữu nữa, rồi mới đi đâu thì đi, chứ không nên làm bỏ đi bằng cách là trốn tránh như vậy. Vì thế cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới bảo Đại Đức Ananda rằng là hãy kham nhẫn đến cái ngày thứ bảy, thì những cái chuyện mà không được thích ý, như là bị mắng chửi mạ lị như vậy, sẽ bị tiêu tan, sẽ bị hoại diệt trong vòng 7 ngày. Thì khi mà 7 ngày đã trôi qua thì không còn những cái tiếng mà chửi rủa như vậy nữa. Cho nên cái sự kham nhẫn mà bị người khác không có quan hệ đối với mình, người ta khen hay là người ta chê, rồi làm cho tâm mình bị rúng động khi mà mình được những người khác người ta khen cái người đó rất là giỏi, rất là tài, vân vân, thì nếu như mình đã nhận cái lời khen thì mình có tâm quan hỷ, lúc mà mình bị cái tiếng chê mình sẽ bị khổ đau, cho nên mình hãy giữ cái tâm bình thản bằng cách là mình hãy suy nghĩ đến cái việc mình làm có thích đáng được khen hay là bị chê. Nếu như mình làm bằng cái tâm thiện, bằng cái lời nói thiện, bằng cái hành động thiện mà chúng sanh khác gây quan trái khổ đau cho mình, chửi rủa mình hay là đánh đập mình, thì lúc đó mình hãy suy xét những cái nghiệp. Cái nghiệp trong quá khứ chắc mình cũng đã từng làm khổ chúng sanh khác, cho nên bây giờ mình được như vậy là mình bị chửi rủa hay là mình bị nói lời trách mắng, như vậy cũng không đến nỗi nào. Ví như cái vị tỳ kheo mà Bun Ná, cái vị tỳ kheo này ngài có cái tâm kham nhẫn rất là mãnh liệt. Khi mà ngài đến ở một cái trú xứ, những cái người mà không có cái tâm quan hỷ nơi Phật pháp, những cái người đó họ sẽ có những cái lời nói và cái hành động làm cho đau khổ đến một cái vị tỳ kheo Bun Ná này. Khi mà ngài Bun Ná, ngài xin Đức Thế Tôn cho ngài đến cái trú xứ của những cái người đó để ngài tế độ cho những cái chúng sanh đó, thì Đức Phật ngài đã hỏi trưởng lão Bun Ná rằng nếu như mà ông đến cái chỗ đó người ta chửi rủa ông thì sao? Khi đó ngài Bun Ná ngài mới nói rằng kính bạch Thế Tôn, khi mà người ta chửi rủa con đó thì con nghĩ rằng là những cái người đó vẫn còn tốt đối với con. Rồi Đức Thế Tôn ngài lần lượt ngài hỏi rằng nếu như là họ đánh đập ông, rồi họ chặt tay chặt chân ông, rồi họ có thể giết mạng sống của ông, thì ông nghĩ như thế nào? Thì ngài trưởng lão Bun Ná ngài mới bạch rằng là kính bạch Thế Tôn là nếu như những cái người đó mà có cái tâm sân hận bất bình phiền não dấy lên vậy mà làm khổ đến đứa con cũng không có cái tâm tác ý muốn sát hại hay là làm khổ chúng sanh khác. Ví như một người đã nhàm chán cái thân này, thấy được nó là một cái ổ bệnh tật mỏng manh, cái đống hôi thối này sẽ bị đổ vỡ trong một ngày gần đây không bao lâu xa, thì những người khéo thấy bằng cái trí tuệ như vậy thì người đó mới có thể thực hành và làm những cái thiện pháp, làm cho cái tâm phát triển đến một cái mức độ sung mãn để tạo cho mình một cái điểm căn cứ làm cho mình giải thoát. Thì như vậy rất là hợp lẽ khi mà nếu như họ có cái tâm mà muốn sát hại con, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới sa thú lành thai, ngài mới cho cái vị tỳ kheo đó đi đến những cái trú xứ đó. Cho nên cái việc mà cái vị tỳ kheo mà kham nhẫn lạnh nóng đói khát, sự xúc chạm của ruồi mũi gió nóng mặt trời vân vân, thì cái vị tỳ kheo này phải có cái sự tinh tấn nỗ lực rất là dũng mãnh mới có thể vượt qua được. Như vậy Đức Phật ngài nói này các tỳ kheo, cái sự kham nhẫn là cái điều mà làm cho cái vị tỳ kheo đó có cái sự là vị tỳ kheo biết đi đến. Và khi mà một cái vị tỳ kheo mà đi đến cái nơi mà chưa từng đi đến, ở đây đó cái sự đi đến có nghĩa là xuất ly các sắc rupa năng nissara năng, tức là cái tâm giải thoát khỏi các sắc tưởng. Vị tỳ kheo này phải tu tập và bốn cái thiền vô sắc, rồi xuất ly hữu thân sắc ca giá nissara năng, tức là sự giải thoát khỏi cái năm cái thủ quẩn tái sanh trong tương lai. Ở đây là một cái vị tỳ kheo đã chứng đắc đạo quả a la hán arahatta makkapalan. Sự chứng đạt như vậy gọi là cái sự xuất ly hữu thân. Thì cái phương hướng mà cái vị tỳ kheo chưa từng đi, thì cái vị này tại đây mọi cái hành động, mọi cái hành được tịnh chỉ, mọi sanh ly được từ bỏ, vị này không còn tái sanh, có nghĩa là đắc chứng đạo quả a la hán, ái được đoạn diệt và ly tham quả diệt, vị này hướng đến niết bàn. Là cái vị này đã đi đến chỗ một cách nhanh chóng, như vậy cái chỗ ấy chính là niết bàn. Và Đức Phật ngài xác nhận như vậy này các tỳ kheo, là một vị tỳ kheo biết đi đến. Cho nên những cái việc mà tu tập đối với cái vị tỳ kheo phải kham nhẫn, rồi phải phòng hộ, rồi phải chịu đựng, rồi phải tu tập những cái đề mục thiền để đạt đến cái tâm giải thoát, cái tuệ giải thoát. Thì cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho cái vị tỳ kheo này liên quan đến cái vấn đề là một vị tỳ kheo giống như là một cái Đức Thế Tôn Ngài ví dụ một cái con voi mà làm được cái công tác hay là ra chiến trận đó, biết giết cái kẻ nào mà đáng phải giết và phải biết sát hại, rồi phải biết chịu đựng những cái tên, rồi cung kiếm, phải kham nhẫn những cái tiếng như là tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng tù và những cái tiếng làm cho con voi đó nó bị run sợ. Rồi con voi này phải được khéo huấn luyện để cho nó, người này sai nó đi cái hướng nào thì nó phải đi cái hướng đó. Thì xuyên qua cái ví dụ của cái con voi của Đức Vua, Đức Phật Ngài dạy cho cái vị tỳ kheo cũng vậy. Cái vị tỳ kheo biết sát hại, là biết phòng hộ và biết tham nhẫn, và cái vị tỳ kheo phải có cái sự khởi lên những cái tâm tu tập. Khi mà những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm mà khởi lên, phải biết đó là phiền não, đoạn trừ nó. Rồi trong lục căn của cái vị này, khi con mắt thấy sắc, rồi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý suy nghĩ, vị này cũng phải khéo phòng hộ nó. Rồi vị này phải biết kham nhẫn, chịu đựng mũi mồng rắn rít khi mà mình đang trên bước đường tu tập, thì phải có cái sự kham nhẫn. Và đạt được như vậy, vị này hướng tâm xả ly và đoạn trừ được tất cả những cái phiền não, những cái ái tham, xuất ly khỏi các dục, xuất ly khỏi các phẫn nộ, xuất ly khỏi các sự não hại, và xuất ly khỏi các sắc, và xuất ly cái sự hữu thân, có nghĩa là chiếm đắc được đạo quả A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái việc mà cái vị này đã đạt đến là đã đến, cái đích đã đến, sau đời sống này vị này không còn tái sanh trở lại nữa. Việc nên làm cái vị này đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau cái đời sống này không còn tái sanh. Đây là ý nghĩa, cái duyên sự của cái bài kinh ngày hôm nay. Chúng con xin được dứt lời nơi đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm dâng cái phước pháp thí này đến cho chư Tôn Đức Tăng có mặt trong room. Cầu mong quý ngài được pháp thể khinh an và tiến tu trong Phật pháp, và cũng xin chi phước này đến cho toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ thiền hữu trong room được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt-tha-giá.
Sa tu kính trình về đức Huệ Tu. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu buổi thảo luận hôm nay, kính thỉnh đại đức Pháp Tinh, có biết đại đức Pháp Tinh có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tinh nghe được, xin nhờ Phật. Đại đức Pháp Tinh, ở đây đức Phật ngài dùng hình ảnh của một con voi chiến hay là một chiến tượng. Dĩ nhiên đây là một chiến tượng rất là có rất nhiều ưu điểm, được một con chiến tượng được khéo huấn luyện. Có rất là nhiều đoạn mà ở trong kinh Đức Phật, ví dụ một vị hành giả hay là một vị tỳ kheo giống như một chiến sĩ hay một con chiến tượng. Nhiều người nghĩ như thế này, là nếu sự tu tập mà mình đặt mình ở trong vị thế của một chiến binh hay một chiến sĩ hay một chiến tượng chẳng hạn, bất cứ gì thì mình sẽ mất đi cái phong thái từ hòa cần thiết của một người tu tập. Điều này có đúng không? Xin được thỉnh ý kiến đại đức Pháp Tân. Nếu mà tự mình xem người tu tập là một chiến sĩ thì điều đó có mất đi cái sự từ hòa của mình không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều mà chúng tôi nghĩ ở đây đó thì ở trong cái hình ảnh này đó thì gọi một con voi là một cái giống như là một cái chiến sĩ mà ra mặt trận, chúng tôi nhớ ở trong kinh Tương Ưng có nhắc đến cái câu chuyện mà con voi của Đức Chúa Bassanadi đó, khi mà về già rồi, bao lúc còn trẻ, lúc con voi còn nhỏ tuổi đó, còn non đó, thì con voi đó còn khỏe đó, thì con voi đó đánh nhiều trận, đánh nhiều chiến trận, xông pha trận mạc, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà về già rồi thì yếu sức đi, rồi một hôm đi dạo trong cái đầm lầy thì bị lầy lúng lúc ở dưới cái đầm lầy. Đức vua thì biết cái tính con voi của mình, cho nên là sai những cái người chiến binh, sai những người chiến binh đến để mà dùng trống, dùng chiên để mà hô lên. Thì khi mà con voi nó nghe được cái tiếng trống, tiếng chiên á, thúc giục á, thì nó dùng dậy, nó vượt ra khỏi cái đầm lầy đó. Thì từ cái hình ảnh đó, Đức Phật Ngài gọi là một vị tỳ kheo nếu có sự tinh tấn á, thì mình sẽ vượt ra khỏi những cái bồng lầy, bùng lầy đen tối cũng như là cái phiền não. Hoặc là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có ví dụ một hình ảnh của một con voi, và cái vị tu sĩ như là một con voi ở ngoài chiến trận, voi xuất trận cung tên chịu đựng, người xuất gia chịu nhẫn thị phi, thế gian lắm kẻ ô tỳ, thương chi gieo khổ, ghét chi gieo sầu. Thì từ cái hình ảnh đó là cái vị xuất gia, Đức Phật Ngài nói giống như là một con voi mà mình xuất trận thì mình sẽ chịu được những nhẫn nại, kham nhẫn từ ở cái tiếng thị phi hay mọi cái, thì mình sắp chấp nhận như là một con voi để chấp nhận cái làn tên, mũi đạn và gươm giáo để mà đánh vào trong cơ thể của một con voi như thế nào. Thì cái vị xuất gia cũng dường như thế ấy, tức là nhờ cái đức tính kham nhẫn mà nó sẽ trở thành một cái vũ lực, dũng lực để mà kháng với lại những cái phiền não. Thì trong cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật Ngài ví một vị tỳ kheo như là một cái chiến sĩ. Ở trong phẩm chiến sĩ ở thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có ví một vị tỳ kheo như là một vị chiến sĩ. Ở đây đó thì cái hình ảnh của một vị chiến sĩ, khi mà mình nghe nói là một chiến sĩ á, thì ở ngoài trận mạc á, thì có lẽ là họ sẽ dùng hết những cái vũ lực, những cái gì mà vũ khí họ có ở trong tay, họ sẵn sàng chiến đấu để đánh bại những kẻ thù. Thì cái người chiến sĩ đó thì cái nhiệm vụ của họ duy nhất là pha ra trận mạc, thì họ phải chiến đấu, và họ phải chiến đấu dù chiến thắng hay chiến bại thì họ cũng phải chiến đấu. Và trong thâm tâm của họ lúc nào cũng nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng đối với kẻ thù, đối với kẻ thù thế nào. Thì đối với một người xuất gia cũng vậy. Nếu như mà mình nói rằng là cái người chiến trận, cái người chiến sĩ ở ngoài trận mạc, thì sự thật ra họ không có tâm từ, bởi vì họ luôn luôn nuôi cái sự tức hận ở trong lòng, hay vui gì nuôi gì cái mục đích tham danh thế lợi, hoặc là họ nuôi gì cái mục đích là tham cầu những cái điều gì đó, thế là họ sẵn sàng chiến đấu vì mục đích lý tưởng của họ. Nhưng mà cái động cơ mà làm cho họ đi chiến đấu như vậy, sẵn sàng sát phạt những kẻ thù đó, thì cái đó động cơ đó bằng với cái lòng sân, bằng với cái tâm tham. Nếu với bằng cái lòng sân á, tâm sân á, thì họ không thể nói là họ có cái tâm từ được, dù là chiến đấu trên chính nghĩa, trên chính nghĩa. Thì ở trong Phật pháp á, chúng ta biết rằng mình chiến đấu với bằng cái gì không biết, chính nghĩa theo một cái điều gì đó, hay một chế độ hay một xã hội, thì cái điều đó không thể nói là họ có tâm từ được. Nhưng mà đối với người một người tu Phật thì cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ á, Đức Phật ngài ví dụ đó là một cái vị chiến sĩ, nếu là một người tu như là một vị chiến sĩ. Chiến sĩ ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái chiến sĩ trên mặt trận của tâm linh, mặt trận của tâm linh. Tức là chúng ta hiểu rằng lúc Đức Phật ngài ngài cảm thắng được Ma Vương ở dưới cội cây Bồ Đề để ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời đó, thì trong cái hình ảnh đó đó chúng ta thấy rằng Đức Phật sẽ giống như là cái sự chiến đấu đối kháng với lại những cái giặc gọi là Ma Vương, hay là gọi là giặc lòng, giặc lòng. Thì cái điều đó dù là ở trong một cái thế giới mà cái thế giới tâm linh, hay cái thế giới mà nó vô hình, nhưng mà cái điều đó cũng nói đến là cái sự kháng chế từ ở nội tâm của một cái vị chiến sĩ tâm linh, tức là một cái vị tu sĩ phải chiến thắng đấu với giặc lòng. Và giặc lòng của mình á, thì ở đây đó là từ ở cái lòng, cái tâm bất thiện của mình, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm tà kiến, thì những cái yếu tố đó vân vân, những cái yếu tố đó được xem như là những cái vật giặc thôi, và là những cái tên giặc mà nó đã xâm chiếm ngự trị, và nó làm cho cái tâm của phàm phu bị trôi nổi, trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi từ kiếp này sang tới kiếp khác. Và do vậy đó thì cái người tu đó, chúng ta có thể hình dung như là một cái người, như là một người lội nước nhuộm, và thế gian thì nó là xuôi dòng, nó xuôi dòng bởi, nó cuốn hút bởi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là những cái dòng nước mà nó cuốn trôi chúng sinh, làm cho chúng sinh phải sanh tử luân hồi và điêu đứng ở trong cái khổ đó. Nhưng mà đối với một cái người tu đó thì như một người lội nước ngược, hay là như là một chiến sĩ, và sẵn sàng chiến đấu với nội tâm của mình, bởi giặc lòng của mình nó luôn luôn tìm cách để mà nó khống chế, hay nó điều trị, nó điều trị ở trong lòng, và nó điều phối ở trong tâm của mình, làm cho tâm của mình bị mê mờ và không thể tự chủ được tham, lòng sân, lòng si, lòng tà kiến, ngã mạn, vân vân. Thì do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng một người tu Phật chiến đấu với giặc lòng, chiến đấu với giặc lòng không phải là những cái người mà thiếu đi cái tính chất của từ bi. Bởi từ bi đó, từ bi là hướng đến với chúng sinh, hướng đến với chúng sinh. Đối giặc lòng chúng ta xem như nó là như một cái chướng ngại, chướng ngại, chứ nó không phải là một chúng sinh, mà nó là một chướng ngại. Nhưng mà tâm từ thì là đối với chúng sinh, đối với chúng sinh. Khi mà mình khởi tâm từ là mình sinh hướng với chúng sinh. Dù là mình khởi cái tâm từ những người xa, người gần, ở phương diện nào thì mình khởi tâm từ với chúng sinh đó, mình luôn luôn mát mẻ với những chúng sinh đó, luôn luôn cầu sự an lành, mong sự an lành đến với chúng sinh còn đó, khởi tâm từ. Nhưng mà một người mà chiến đấu với giặc lòng của mình thì ở đây không phải là mất đi cái tính của từ bi, tính chất của từ bi, bởi vì giặc lòng nó không phải là chúng sinh, mà giặc lòng đó là chúng ta xem như là một cái sự chướng ngại. Mà chúng ta nhớ rằng là trong gọi là ngũ ma đó, chư thiên ma, pháp hành ma, ngũ quẩn ma và phiền não ma đó, hoặc là y ma đó, thì ở đây đó, chúng ta cứ xem như là phiền não là ma, ma là một sự chướng ngại, ma là chướng ngại. Thì cái người mà chiến đấu với giặc lòng cũng xem như là chiến đấu ma, ở đây là sự chướng ngại, chứ không phải là mất đi cái tính chất từ bi, tính chất từ bi. Cho nên cái hình ảnh của một cái người, cái người mà tu Phật đó, cái người tu Phật đó và chiến đấu với giặc lòng, để mà kham nhẫn với giặc lòng, hay là chiến đấu với giặc lòng, thì thì không phải là mất đi cái tính chất từ bi của đạo Phật, nhưng mà đối với một chiến sĩ đó, ở ngoài mặt trận chiến trường này, và ở ngoài mặt trận chiến trường này, thì rõ ràng là cái người đó không thể có tâm từ, dù mình chiến đấu cho một lý tưởng nào, cho một thể chế nào đó, hay là cho một xã hội nào đó, thì mình chiến đấu đó bằng giới, không vì lòng tham thì cũng bằng vì lòng sân, không vì tham tài, tiền tài vật chất thì tham danh, không vì tham danh thì vì mục đích, nói chung là khởi bằng cái tâm bất thiện không. Thì ở đó không thể nói là người đó có tâm từ được, nhưng mà đối với một người tu Phật mà mình chiến đấu với giặc lòng của mình thì cái đó là người đó có đầy đủ những cái tâm từ, bởi vì tâm từ là hướng đất chúng sanh. Nhưng mà đối với một người mà chiến đấu về giặc lòng thì không phải là hướng đến với chúng sanh, mà là điều trị, chế phục từ ở nội tâm của mình những cái chướng ngại của mình, hay gọi là phiền não ma. Thì đây là vài cái ý chúng con xin được chia sẻ đến với chư tăng như vậy, và cũng xin chia sẻ với chúng tôi, xin chia sẻ với đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh tượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú cái chuyện đại đức Phật tính, đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật tính nghe được xin lỗi, thì đại đức Phật tính. Đại đức Phật tính ở trong bài kinh này có đề cập đến một đức tính của một tỳ kheo hay một hành giả, đó là sự kham nhẫn. Mặc dù có đôi khi người ta cũng ca ngợi sự kham nhẫn, nhưng mà phần lớn người ta nghĩ rằng sự kham nhẫn đó, nó không giúp mình giải quyết được chuyện gì hết. Cái người mà muốn giải quyết chuyện gì đó thì người đó phải chủ động để san bằng cái trở lực, để đương đầu với thách đố, thậm chí là tấn công kẻ thù của mình. Và những người này nghĩ rằng cái sự cảm nhận của mình nó thật sự không giúp để giải quyết những vấn đề khó khăn. Lấy một ví dụ là người ta nói ngày hôm nay sở dĩ một con người tiến bộ được là vì con người không có cảm nhận được với cái nóng cái lạnh, không cảm nhận được với những điều mà nó không thoải mái. Còn anh nói rằng những quốc gia nghèo á, thường là người ta nhẫn nại chịu đựng vui vẻ bằng lòng với những gì mà nó khó chịu, thậm chí là sự hiếp đáp người khác. Thì đại đức tính có thể cho một vài cái sự suy nghĩ là sự kham nhẫn á, nhất thời thì nó tốt, nhưng mà lâu dài đó nó có tốt cho xã hội, nó có tốt cho cuộc sống hay không. Khi mà người ta nói rằng người nào mà cái tính tình nhẫn nhục, nhẫn nại, kham nhẫn nhiều quá thì người đó sẽ không tích cực để cải thiện vấn đề, để thay đổi hoàn cảnh. Xin ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Huệ Chiến, đại đức Pháp Thương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trưởng nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự ra nó thì đối với cái sự kham nhẫn thì hầu như ở một cái chúng sanh nào đó hoặc một cái con người nào đó muốn dẫn đến cái sự thành công, muốn dẫn đến cái sự thành công thì đều phải có sự kham nhẫn. Có nghĩa là có tác kham nhẫn. Cái mình thấy rằng đối với cái kham nhẫn á, thì nếu mà mình không có cái tác kham nhẫn ở trong tâm hoặc là trong cái con người của mình á, thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ dễ dàng đi đến một cái thất bại, dễ dàng đi đến một cái thất bại. Cái điều này á, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Có những người á, người ta không phải là người ta kham nhẫn. Thành ra lâu ngày nó sẽ dẫn đến cái tiếng mà xã hội ngày nay thường nói là thí dụ như là bức xúc hoặc là hết chịu đựng nổi lắm. Thì quý vị thấy rằng là trong những trường hợp đó không phải là cái sự cam nhẫn, mà cái đó là ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người khi mà mình làm cho chủ, mình làm một cái công việc gì đó cho chủ, mình bị la, bị mắng vân vân, hoặc là đối với một cái công việc gì đó, mình phải kham nhẫn với những cái sự cực khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cực khổ ở trong những cái sự buôn bán vào đêm, hoặc là những cái lúc mà nóng bức khó chịu vân vân, thì cái điều đó mình không phải là người ta là một cái người kham nhẫn quý vị, nhưng mà vì cái sự sinh nhai hoặc là vì cái đời sống của họ, thành ra họ phải chịu. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta ở bên nước ngoài, người ta trở về Việt Nam thì cái nóng cái khó chịu, cái thời tiết người ta chịu không được, thì đây là cái trường hợp này không phải là gọi là khi mà người ta chịu ở trong cái cảnh đó, không phải là cái sự kham nhẫn, nhưng mà nó do một cái tình huống gì đó mình phải chịu thôi. Còn đối với một người mà biết được cái pháp kham nhẫn, nếu mà chúng ta biết được một cái pháp kham nhẫn thì lúc đó chúng ta thực hiện mới là thật sự là chúng ta có cái sự kham nhẫn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp những vị hành giả hoặc là những vị tu sĩ vào cái những cái lúc đêm thì quý vị biết rằng lúc đó cái khí trời nó mát mẻ lúc nào cũng vậy, nhưng mà những vị đó dù cho buồn ngủ hoặc là dù cho mệt mỏi mà vẫn thức dậy để mà tu tập, vẫn thức dậy để tu tập, cố gắng mà vượt qua những cái sự buồn ngủ hoặc là những cái lúc mà mình mê ngủ vân vân, thì cái lúc đó mình chịu đựng, mình chịu đựng cái sự khó chịu này đến chí quý vị, để mà mình vượt lên, để mình vượt lên, hoặc là để mình tạo những cái phước báo vân vân, hoặc là các vị tỳ khô ví dụ như là đi kinh hành, kham nhẫn khi mà mình rất là mỏi mệt nhưng mà mình vẫn đi kinh hành, để chi, để mà mình có sự vượt lên khỏi cái đời sống này. Thì trong những cái trường hợp đó, trong những cái trường hợp đó mới gọi là cái sự kham nhẫn. Ở đây thì nếu mà nói về cái pháp kham nhẫn, thường thường là chúng ta thực hành kham nhẫn để chi, để mà chúng ta vượt qua những cái sự khó hoặc là những cái sự khổ đó, mà những cái sự khó sự khổ này nó nằm ở trong một cái sự mà cũng như là thoát ly được những cái phiền não, thì như vậy thì mới gọi là kham nhẫn. Chứ thường thường quý vị thấy rằng đối với ví dụ như là những cái quốc gia mà bị cái thời tiết khí hậu nó khắc nghiệt vân vân, thì thường thường trong cái sự đó cũng như là mình là phải chịu đựng thôi, phải chịu đựng thôi, chứ nó không phải là một cái người mà đang tu tập về cái pháp kham nhẫn. Ví dụ như quý vị thấy rằng tu tập về cái pháp kham nhẫn là đối với những cái vị tu sĩ khi mà bị những cái lời mà phỉ báng hoặc là có nhiều khi bị hành hạ, ví dụ như chúng ta thấy rằng đạo sĩ Khanti thì khi mà thực hành cái pháp kham nhẫn bị cắt tay cắt chân, bị đánh bị đập vân vân, nhưng mà vẫn mong cho những chúng sanh đó được cái sự an vui, thoát khỏi mọi cái khổ đau. Thì quý vị thấy rằng một vị mà có sức chịu đựng, mà có sức tu tập như vậy thì gọi là một cái người mà có pháp kham nhẫn, để mà chúng ta vượt lên, mà trong cái trường hợp này với cái ý nghĩa là vượt ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, hoặc là đạt đến những cái pháp của bậc cao nhân, thì lúc đó thì một người mà chịu đựng như vậy mới có cái sự là tham nhẫn, tham nhẫn. Còn những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp khi mà mình chịu đựng một cái gì đó vì cái đời sống, vì cái sự sinh nhai của mình, thì thường thường trong đó nó chưa phải là một cái người mà tu tập về cái pháp tham nhẫn, chỉ có chịu đựng thôi, chịu đựng một cái hình thức gì đó để mà chúng ta có được một cái đời sống cũng như là nó bình yên vân vân, thì cái trường hợp này không phải là tham nhẫn. Vậy thì ở đây thì theo ý con hiểu là cái sự kham nhẫn, kham nhẫn mà ở trong Phật giáo để chúng ta tu tập là để chúng ta vượt lên những cái sự khó khăn, để mà chúng ta chứng đắc hoặc là chúng ta đạt được những cái pháp của bậc thiện nhân, vân vân. Thì con do cái câu thảo luận này thì con chỉ có vài ý như vậy, nếu mà còn chắc chắn là trong cái phần này còn sự sơ sót, do vậy con xin tỉnh là thượng tọa Nhất Đẳng quan thủy bổ túc dùm để cho nó được hoàn thiện về cái câu này hơn. Con xin tỉnh là thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
Chị Vân xin truyền để được pháp tính. Thật ra thưa quý vị, người ta thường lầm tưởng một điều đó là mình tham nhẫn có nghĩa là mình luôn luôn cúi đầu để chấp nhận số phận. Không phải như vậy. Sự tham nhẫn ở đây chỉ nói lên một cái khả năng điềm đạm. Cái người điềm đạm đó là không có phản ứng nông nổi, không phản ứng quá đáng. Thì thường những người thiếu tham nhẫn là những người bỏ cuộc. Tất cả những người mà đi tìm ra những giải pháp cho vấn đề, ví dụ như mình ở trong một gia đình hay là ở trong một ngôi chùa hay ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, để giải quyết vấn đề thì đầu tiên cần cái sự tham nhẫn. Chứ tôi lấy ví dụ là nếu hai người mà có chuyện phục phạt gây gỗ với nhau đó, mà muốn giải quyết vấn đề thì cái thái độ mà tham nhẫn để lắng nghe, để chấp nhận lẫn nhau luôn luôn nó cần thiết. Còn nếu mà không có tham nhẫn, vừa đụng đến là đã phản ứng liền và phản ứng một cách nông nổi đó, thì sẽ không giải quyết vấn đề gì hết. Tại vì chúng ta thì nghĩ rằng người tham nhẫn là người mà cúi đầu trước số phận, thành ra không phải như vậy. Đời sống con người mình phải đứng trên một tư thế khoan hòa, có hiểu biết, có chịu đựng thì mình mới giải quyết vấn đề. Những người mà ồn ào mà nông nổi thì thường những người đó có thể đi đến đâu hết. Cảm ơn câu trả lời của đại đức Pháp Tính. Và bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Huệ Tiến, vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Nếu được thì xin thỉnh đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến, ở đây chúng ta thấy điều đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là biết lắng nghe. Dạ, biết lắng nghe. Con người ngày hôm nay đó sống có quá nhiều cái ý kiến, quá nhiều cái chủ tâm, một cái chủ trương của chính mình, và thường thường là chúng ta chỉ muốn bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn là biết lắng nghe. Đại đức Huệ Tiến có thể đưa ra cho một thí dụ rất là rõ là một người mới xuất gia vào đạo đó, thì trong giai đoạn đầu tiên đó, họ nên biết lắng nghe bằng như thế nào, và lắng nghe như thế nào gọi là có lợi cho người tu tập. Lấy ví dụ như có nhiều người họ nghĩ rằng mình học thì mình phải có ý kiến, mình học thì mình phải có cái chủ trương của chính mình, thì như vậy nó lợi hơn là mình học và biết lắng nghe. Nhưng mà mình lắng nghe như thế nào mà gọi là lắng nghe tích cực, lắng nghe như thế nào gọi là lắng nghe có lợi lạc. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Sư Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính lên lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào quý vị trong room. Kính bạch Thượng Tọa, cái câu hỏi của Thượng Tọa, con theo cái sự suy nghĩ của con thì con sẽ trình bày như thế này. Kính bạch Thượng Tọa là một cái vị mà tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, khi cái vị này có niềm tin, thấy được cái giá trị đạo đức, thấy được cái sức mạnh của cái trí tuệ mà của Đức Phật, Ngài đã dày công và tu tập để mà làm cho nó phát triển những cái điều mà Ngài dạy một chúng sanh nào đó, thì cái khuynh hướng mà Đức Phật Ngài dạy cho một cái chúng sanh bằng cái trí tuệ của một cái vị chánh đẳng chánh giác. Vì thế nếu như một cái người mà thiện gia nam tử mà đi tu tập và thấy được cái giá trị, cái sức mạnh của cái giáo pháp của Đức Phật, người này thứ nhất là có cái lòng tin nơi Đức Phật, giáo pháp của Ngài. Và thứ hai, cái vị này phải biết lắng nghe. Tại sao như vậy? Bởi vì mình người ta nói rằng tại sao mình lại có hai cái lỗ tai và mình chỉ có một cái miệng thôi. Có nghĩa là hai lỗ tai để cho một người nghe nhiều hơn là phải nói nhiều. Bởi vì khi mà mình nói nhiều như vậy đó, cái tâm mà mình không có được định tĩnh thì những cái lời mình nói ra đó rất dễ sẽ đem đến những cái điều mà nó lỡ lời, hay là những cái điều mà mình nói ra giống như là một cái mũi tên mà nó đã đâm trúng tim một cái người nào đó rồi thì khó mà rút ra được. Cũng vậy, khi mà một cái lời nói mà đối với cái bậc trí tuệ, cái lời nói của cái vị này có cái sự hiền thiện và có cái sự suy nghĩ sâu sắc, thì cái người này sẽ thích nghe những cái bậc thiện trí thức giảng dạy cho mình, và cái chúng sanh đó sẽ có cái sự tu tập từ chính những cái bậc thiện trí thức đã giảng dạy cho mình. Và cái mục đích mà cái người thiện trí thức, bậc trí tuệ, họ luôn có cái khuynh hướng rằng là họ nghe nhiều hơn là họ nói, để họ học hỏi được những cái điều gì họ chưa có được học hỏi, họ làm cho cái giá trị tinh thần của họ càng ngày càng được nâng cao lên. Bởi vì khi mà một người mà biết lắng nghe như vậy và có cái sự suy tư điều nào là điều đáng được thực hành, điều nào của các bậc thiện trí thức quở trách, điều nào các vị dạy cho mình đem đến cái sự an lạc, đem đến cái sự lợi lạc cho bản thân mình và cho chúng sanh khác, thì như vậy người đó mới có thể thực hành đúng và luôn luôn làm cho mình là một cái chúng sanh được người khác tôn trọng và người khác kính nể. Bởi vì một chúng sanh dễ dạy thì rất được những người khác ở xung quanh mình, họ có cái tâm thân thiện muốn đến gần và luôn luôn hoan hỷ khi mà mình làm những cái việc gì. Bởi vì cái người mà có cái sự nói nhiều mà nói không có lợi ích, nói những cái điều độc ác, nói làm cho phải bị phân ly, nói bị chia rẽ, thì tốt hơn hết người đó hãy có cái tâm là biết nghe, nghe để mà học hỏi và thuật lại cho người khác cũng được tạo một cái công đức. Vì cái việc mà của cái chúng sanh mà nghe nhiều sẽ được cái trí tuệ, là học hỏi nhiều thì sẽ được đa văn, và đa văn quảng kiến như vậy đó, thì cái vị này sẽ biết đâu là cái đường đem đến cái sự an lạc cho bản thân mình, mình phải cố gắng nỗ lực tu tập, và đâu là cái con đường đưa đến cái sự tai hại, đưa đến cái tội lỗi. Vì thế một vị tỳ kheo hay là một vị sa di mà xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật thì vị này cần phải có cái sự lắng nghe để làm một cái vị tỳ kheo đa văn, và một cái vị tỳ kheo hay sa di, một cái vị dễ dạy, biết kính trọng những cái bậc trưởng thượng và xứng đáng là những cái vị được Đức Thế Tôn ngài nhắc nhở và ngài khuyên nhủ. Còn những cái chúng sanh mà có cái tâm ái nhiễm phiền não nhiều, khi mà những cái người này họ nói nhiều, họ cãi lại lời dạy của các bậc đạo sư, các bậc thầy của mình, thì lúc đó sẽ bị rơi vào cái tình trạng là hụt hẫng, khi mà các bậc đạo sư hay là các bậc thầy họ không có cái tâm lý muốn chỉ dạy hay là làm cho cái chúng sanh đó được an lạc. Cái câu hỏi của Thượng Tọa, con xin được có vài ý như vậy. Nếu như có điều gì mà cần bổ túc, xin Thượng Tọa quan hỷ bổ túc giùm con. Con xin được thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính xin đại đức quỳ tiến. Đại đức Pháp Tinh, đại đức Pháp Tinh có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tinh nghe được thì xin các đại đức Pháp Tinh hoàn thiện trả lời cho cô theo luật tiếp theo.
Dạ vâng.
Mà Đức Tin, khi mà chúng ta đọc vào nội dung của về kinh ngày hôm nay đó, thì một điều mà chúng ta thấy là một con voi đó, nó phải biết cái hướng đi là thích hợp. Một con voi khôn thì tự nhiên là nó tự nó biết. Ở đây thì ví dụ như mình ở trong chùa mà mình nuôi một con chó chẳng hạn, thì con chó nó cũng có cái thông minh, nó biết chỗ nào nó sẽ đến được mà chỗ nào nó không đến được, chỗ nào đi được không được gọi là con chó khôn. Thì con voi cũng vậy, có lẽ là chúng ta ít có nuôi voi, chúng ta không hiểu điều này, nhưng một con voi khôn thì nó biết rõ cái đường đi lối về. Thì Đại Đức Pháp Thân có những vị mà đi xuất gia rất lâu trong giáo pháp, nhưng mà vị này cứ nằm một chỗ và không biết rõ là mình nên làm cái gì, mình đi theo cái định hướng nào. Thậm chí có đôi khi đã lớn tuổi rồi nhưng mà hoàn toàn là sống cái cách sống là mờ mịt với chính mình. Thì Đại Đức Pháp Thân có thể nói rõ là ví dụ như một vị tỳ kheo mà biết rõ cái đường đi nước bước của mình, biết rõ cái hướng đi của mình, nên được hiểu một cách chi tiết, một cách rõ ràng như thế nào. Hay nói đơn giản ra, một hành giả tu tập đó, thì nên biết cái hành trình, nên biết cái hướng đi của mình ra sao. Xin thỉnh ý của Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái từ cái hình ảnh của một cái con voi trong bài kinh này được nói đến là cái con voi được biết hướng đi, thì cái việc đó được so sánh là cái vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả tu tập ở trong giáo pháp này cũng phải biết cái hướng đi của mình. Vì thật sự ra điều đó nó đúng là ở chỗ là nếu như một cái con voi mà nó không có thể thông minh hơn thì nó không thể nào làm được cái việc tốt hơn và cũng khó được cái sự tin dùng của người chủ. Còn một vị tỳ kheo mà nếu như mà mình tu tập mặc dù thời gian nó dài nhưng mà mình không biết cái hướng đi của mình thì rõ ràng là cũng khó bao giờ mình có cái sự tiến bộ được. Là nếu một người đặt là thứ thì dù có mình có nỗ lực chừng nào thì lại mình xa cái phương hướng mình chừng này, qua xa cái mục tiêu, xa vời mục tiêu mình chừng này. Thí dụ như trường hợp một người mà tà kiến thì đó một trong những là một cái điều chánh lý, họ không nghĩ rằng chánh lý mà nghĩ rằng tà bại, nhưng mà một cái điều tà bại họ cứ cho là chánh lý. Ví dụ như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng là mình có lầm lỗi thì mình biết mình lầm lỗi, nhưng mà không lỗi lầm thì mình nhận biết mình không lỗi lầm và giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Đức Phật này dạy như vậy. Mình dặm thường là dặm chân tại chỗ với lý do là thiện pháp thì không tăng trưởng mà thì lại tăng trưởng. Pháp bất tiện là bởi dục tầm, sân tầm hoặc là hại tầm nó chi phối quá nhiều. Rồi để cho một cái vị hành giả bỏ xóa đi cái con đường mà mình đang tiến tới, cuối cùng lại mình bị lạc hướng, hay là mình lại dặm chân tại chỗ, từ ở cái dục niệm, từ ở cái dục tầm. Dục tầm tức là ham bởi sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sực lạc, hoặc là ham thế lợi ở trong cuộc đời, hoặc là vì danh lợi mà bỏ xóa đi những cái bước đi của mình, không thể tiến bước nữa. Thì vì cái dục tham đó và làm cho cái người đó không thể sản xuất và dậm chân ở tại chỗ. Cái thứ hai thì vì lòng sân giận mà bị giận. Tôi nhớ ở trong giáo hội có một cái vị tu sĩ, thì mặc dù tu đã lâu nhưng mà cái vị này rất là nóng, rất là nóng, và phải nói là nóng, người ta thường nói hả, so sánh với người nào nóng quá thì nóng như Trương Phi, nóng như Trương Phi, tức là khi mà giận lên rồi thì không có kể một cái gì hết, tức là sẵn sàng lời nói thốt ra nó không tốt, hành động không tốt. Rồi khi mà mình sực tỉnh lại rồi đó thì mình đã lỡ rồi, lời nói cũng đã ro ra rồi, hành động cũng đã có hành động rồi, mà nó đâu có thể, lời nói cũng không thể hốt lại được, hành động cũng không thể sửa đổi lại được một khi đã có hành động rồi, là như vậy. Cho nên là dù tu đã lâu nhưng mà thấy rằng là cũng khó được cái sự quan hỷ tín nhiệm đối với chư tăng cũng như là chư Phật tử, từ ở cái gì, từ ở cái chuyện mà không có cái sự mặc cả, không có cái sự điều phục được cái lòng sân của mình. Mặc dù phàm phu thì ai cũng sân giận, nhưng mà những chuyện đáng sân giận, đáng giận thì nên giận, còn không đáng, ở ý chúng tôi muốn nói là mức độ cho phép, mức độ cho phép, tức là cái gì quá lắm thì cũng giận, bởi cái đó là cái bản chất tự nhiên của phàm phu. Nhưng mà mình giận quá đó, mình nóng quá đó, thì no mất ngon thì giận mất khôn, giận quá thì không còn khôn nữa. Là người xưa có nói rằng là vui mình không nên hứa, giận thì mình không nên nói, và khi giận á thì mình nói những cái lời đó đều thường biểu lộ bởi cái tâm sân không. Cho nên là nhiều khi rồi bị cái sự chi phối của lòng sân mà cái người ấy cũng không có cái sự tín nhiệm đối với tăng đoàn hay giáo hội, và người đó cũng mặc dù là tu lâu nhưng mà cũng không có được cái sự tín nhiệm của tăng đoàn, rồi họ cũng không được sự quan hệ đối với chư Phật tử, đối với những người cư sĩ, bởi vì cái sự lòng sân giận. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là một người mà tu tập, đặc biệt là mình biết ở tâm trạng của mình ở như thế nào, tâm trạng của mình đang mê muội, còn vướng phải những điều gì, thì ngay lúc đó mình phải biết sửa đổi. Dạ, sửa đổi. Thì cái sửa đổi đó, nó mới thật sự mang đến cái sự lợi lạc cho mình. Và nếu như mình biết sửa đổi đó, thì thật sự là mình có cái sự tiến bộ. Còn mình không biết sửa đổi, hay là mình không nhận ra cái lỗi lầm của mình, thì rõ ràng là mình dặn chim tại chỗ, dặn chim tại chỗ. Chúng tôi có nhớ ở trong câu Phật ngôn, Đức Phật có dạy rằng đệ tử của Như Lai dù có dễ vui còn hơn ngoại đạo tinh tấn. Ý muốn nói, tức là một người mà có một cái chứng kiến, chánh kiến, thấy rõ, biết rõ được cái gì sai lầm của mình, hay cái gì tiến bộ của mình, cái gì mình đã làm được, cái gì mình chưa làm được, thì mình nhận ngay ra ngay những điều đó. Và cũng như là một người mà tu thiền, có cái niệm, mình có niệm, mình biết mình đang niệm, thì cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhớ đó, hay sự chánh niệm đó, nó làm cho cái người đó có cái sự trú tâm trên một đề mục, hoặc là gắn tâm trên một đề tài, đề mục, thì cái điều đó nó có sự tiến bộ. Cũng như là mình có làm lỗi mà mình biết mình làm lỗi, thì ngay lúc đó mình sẽ sửa đổi được. Cũng như là tâm mình đang có dục tham, mình biết mình có dục tham thì cần có những cái pháp tu tập. Vì vậy cho nên là Đức Phật có dạy rằng đệ tử Như Lai dù có dễ vui còn hơn ngoại đạo mà tinh tấn. Khi mà mình đã đặt đúng hướng rồi, tức là đã có chánh kiến, bởi vì ở trong cái bài kinh, có một bài kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng là có những cái pháp cần phải cho phát triển, nhưng mà có pháp cần phải đoạn bỏ đó, thì mình biết được những cái gì mà hả là do dục tham phiền não nó sanh khởi lên thì mình phải đoạn bỏ. Nhưng mà đối với những cái điều mà mong muốn những điều thiện, thực hiện những điều thiện, thì mình nên cố gắng thực hành những điều đó, thì nên hành và không nên hành. Cái bài kinh mà Đức Phật này gọi là nên hành hay không nên hành. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó phát xuất từ ở cái người mà nhận biết. Và khi mà mình đã nhận biết được cái hướng đi, tức là cái chứng kiến để thấy rõ được cái chánh đạo, cái đường hướng để mà mình đi, thì dù mình có đi chậm, đi trễ, đi mau, đi sớm, đi lẹ gì đi nữa, thì mình cũng sẽ đến một lúc nào đó trong tương lai gần hay là trong tương lai xa chúng ta sẽ đi đến cái đích điểm. Nhưng mà với một người mà nó gọi là lệch hướng rồi, gọi là một người tà kiến rồi, phi pháp cho là pháp, pháp cho là phi pháp, rồi tự hành, rồi tự thực hành, tự suy tư những điều đó làm cho nó lệch lạc, thì càng nỗ lực chừng nào thì lại xa mục đích chừng nấy. Do vậy thì bởi vì cho nên Đức Phật này gọi là đệ tử Như Lai dù có dễ vui thì còn hơn ngoại đạo mà tinh tấn. Thì nói nếu mà lệch lạc từ ở cái kinh hướng mà bài kinh, ở trong bài kinh mà chuyển pháp luân, Đức Phật có dạy là hai cái cực đoạn nên tránh, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Kama sukhanika nu yoga atakilamatha nu yoga, tức là hai cái trạng thái đó, nếu mà mình biết rằng nó là sai lệch thì nên bỏ những điều đó. Và tương tự như vậy thì nếu một người mà nhận biết rằng mình nhận thấy là mình đã sai lệch, sai lầm những cái điều gì, thì ngay lúc đó phải chỉnh sửa những điều đó và cố gắng làm những điều đúng. Thì khi mà mình làm những điều đúng như vậy đó thì cái đích hướng của mình nó sẽ dễ dàng đi đến, và sớm muộn mình sẽ đi đến. Nhưng mà một khi mà mình đã đặt lệch hướng rồi, từ ở cái do cái khuynh hướng bởi thừa kiến hoặc đoạn kiến, từ ở cái sự thụ hưởng các dục hay là cái sự khắc khổ từ ở thân của mình, thì điều đó nó làm cho mình bị đình trệ lại, không có thể tiến bộ được. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng theo chúng tôi nghĩ rằng mình nên biết được cái nội tâm, và không ai biết cái nội tâm của chính mình bằng chính mình, và cũng không ai mà điều phục cái tâm cho mình. Chúng tôi có nhớ trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng là điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Cho nên lúc nào mình có tâm niệm chân chánh, tính là những cái điều kiện, những cái yếu tố để cho mình có được cái sự thăng tiến trong đời sống tâm linh của mình, thì đây là vài cái ý cũng được anh chia sẻ với Chư Tăng, cũng như là chúng tôi nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh Thượng Tọa có thể bổ túc thêm ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sao cũng kinh truyền Đại Đức Pháp Tính. Công thống luật sau cùng xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện cho mình. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, khi mà chúng ta đề cập đến sự tu tập ở trong đời sống của người người Phật tử đấy, thì chúng ta thấy Đức Phật này thường đề cập đến cái sự phòng hộ, sự phòng hộ, và khi đó rõ hơn là Đức Phật thường dùng cái chữ là phòng hộ các căn. Để phòng hộ các căn thì có nhiều người nghĩ đến sự phòng hộ là như vậy, là ví dụ như mình phòng hộ khẩu nghiệp là mình im lặng, mình nói gì hết, hay mình phòng hộ thân, mình phòng hộ thì căn là mình đừng ăn cái gì, và hay là bớt ăn rồi, hay là ăn uống một cách rất là mình chỉ ăn những món gì là khó ăn thôi, chứ ăn món ngon mình nên tránh đi. Nhưng mà thật ra thì cái sự phòng hộ mà được đề cập đến trong kinh điển theo Đại Đức Pháp Tính nghĩ là nó ở cái phương diện nào mà một hành giả thực sự gọi là phòng hộ. Ví dụ như bây giờ buổi sáng hôm nay có một Phật tử họ mang thực phẩm đến Tây Tăng, mình không biết là thực phẩm nó ngon hay là dở hay người đó là sao, nhưng mà thái độ của một vị tu tập mà có phòng hộ thì mình nên làm gì khi mình thọ tịch? Xin tỉnh về Phật Tính.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Một lần nữa con xin kính lễ đến Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng và Đức Quỳ Kiến, Đức Pháp Vương cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị, đối với cái pháp phòng hộ thì thật sự ra khi mà chúng ta phòng hộ là để chi? Để cho tham hoặc là sân đừng có khởi lên. Chứ có nhiều người thì trong cái điểm này thì thật sự có nhiều người rất ưa bị nhầm lẫn. Ví dụ như mình nhầm lẫn là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những người ta nghĩ rằng là đối với một vị tu hành thì cần phải đi chân không, hoặc là không có mặc những cái đồ nó tốt, hoặc là đối với thức ăn cũng vậy, nó cũng không không có được dùng những cái thức ăn ngon. Thì cái điều này nó không phải bệnh. Quý vị thấy rằng chúng tôi nhắc lại, ở trong kinh mình thấy rằng với những thí chủ cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, với những thức ăn, món ăn thượng vị, lỗi cứng, lỗi mềm. Nên quý vị thấy rằng chúng ta nên tu tập học theo Đức Phật và Chư Tăng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta không có bị thiên lệch về tham hay là sân. Đối với những thức ăn gì cũng vậy. Ví dụ như đối với thức ăn mà thượng vị, lỗi cứng, lỗi mềm thì chúng ta cũng dùng được. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những trường hợp Đức Phật hoặc là Ngài Ananda v.v. là Ngài Kassapa, người ta cũng có những cái muỗng cháo hoặc là những cái miếng cơm cháy v.v. thì các ngài vẫn an nhiên tự tại mà đổ ngọ, có khi đổ ở bên ven đường luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những bà cụ khi mà cúng cái miếng cơm cháy đó, nghĩ rằng chắc là Đức Phật không có dùng cái miếng cơm của mình. Vì rằng có rất là nhiều thí chủ, người ta sẽ cúng dường những cái đồ rất là tốt, không phải? Những cái thức ăn rất là ngon, thành ra Đức Phật chỉ nhận như vậy thôi, chứ không có ăn. Thành ra lúc đó Đức Phật đã kêu Ngài Ananda trải cái tọa cụ ở bên vệ đường, để mà Đức Phật ngồi ở dưới một cái cội cây, một cái gốc cây để mà thọ thực. Thì chính cái điều này là chúng ta thấy rằng một cái người mà biết cái sự thu thúc như vậy, biết cái chừng mực như vậy, thành ra mới gọi là có cái sự phòng hộ. Quý vị biết rằng cái điều này chúng tôi đã gặp cũng trước kia đó, chúng tôi gặp một người rất là hay quý vị. Cái cô này là đang đi ở trên đường vào cái buổi sáng để mà tập thể dục ở trên đường. Thì lúc bấy giờ có một cái người đàn bà chạy theo ngoài sau bằng một cái chiếc xe. Thì cái người đàn bà này mới nói, cô, cái sợi dây chuyền nó rớt kìa, cái sợi dây chuyền nó rớt kìa, mà cô lượm lên đi, tôi với cô sẽ chia. Thì quý vị thấy rằng cái cô này trả lời rất là nhanh, nếu mà sợi dây chuyền vàng như vậy đó, sao bà không lượm đi, rồi lấy một mình luôn đi, còn kêu tôi chi nữa để chia. Thì quý vị thấy rằng có những người ta phòng hộ rất là lẹ, tại vì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà những người đó mà người ta gặp đúng mà cái sự di truyền mà bằng vàng thiệt á, thì người ta lụm mình người ta luôn, chứ người ta đâu có kêu mình chi. Lúc đó người ta còn mong mình đi qua nhanh nhanh nữa, đi qua cái chỗ đó sớm nhanh nhanh nữa, để mà chi, để mình không thấy là người ta lụm, người ta sẽ lụm và người ta sẽ lấy, người ta lụm lên người ta lấy mình người ta, chứ người ta không cần chi mà người ta phải kêu mình. Thành ra quý vị thấy rằng vô tình chúng tôi gặp những cái trường hợp đó, những người này phản ứng rất là nhanh, phải nói là rất là hay. Chúng tôi nghĩ rằng những người này nếu mà vào ở trong cái giáo pháp này tu tập thì người ta sẽ có những cái phản ứng rất là lẹ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự phòng hộ là đến chỉ việc để cho cái tâm mình nó đừng có bị tham nó thở lên, hoặc là đừng có bị sân thở lên, chứ không phải rằng là mình những cái mình có những cái hình thức bên ngoài. Quý vị, bất cứ một cái tình huống gì cũng vậy, mình cũng phải ứng xử một cách làm sao mà có cái sự suy xét. Chứ nếu mà không á, quý vị thấy rằng là mình rất là khó. Mình nhiều khi quý vị thấy rằng có những người người ta tu tập đó, chúng tôi đã từng nhắc, rất là tội nghiệp. Nhà thì rất là đủ ăn đủ mặc, nhưng mà sao, nhưng mà những người đó không có hưởng được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bị những cái người mà thầy tà bản ác, người ta chỉ cho những cái pháp môn tu rất là ngộ đời, mà sao những cái người đó là không tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như nhà rất là giàu có, nhưng mà tu theo cái pháp môn là chỉ uống nước lạnh thôi, chỉ uống nội nước lạnh thôi. Thì quý vị thấy rằng là làm như vậy là rất là khổ, làm như vậy thì sẽ nhiều khi quý vị thấy rằng dẫn đến sự bệnh hoạn nữa. Cái sức khỏe mình nó không đủ, do ở bên ngoài mình không đưa những cái cơm nước bánh trái vào, rồi không có cái chất dưỡng tố để nuôi thân. Thành ra nó từ từ nó sẽ phát sinh chứng bệnh này chứng bệnh kia. Cái điều đó là nó là thật sự. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người thì thời nay có những cái chỗ nó đường đi nó không có tốt, nó bị gai hoặc là nó có gai hay là nó có miễn sành vân vân. Thì những cái chỗ đó là chúng ta đi qua bên đó là chúng ta phải mang dép thôi, chứ đâu phải là bắt buộc một người mà tu từ khước những cái vật dụng của thế gian rồi phải đi chân thông. Có nhiều người quý vị biết rằng người ta sợ thọ trì bát quan trai giới, có cái chỗ mà không có nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, thì giờ người ta nghĩ rằng cái giường này là làm sao phải kêu cái chân giường nó đặt xuống. Hiểu vậy thấy rằng cái điều này nó không phải, cái điều này không phải cho cái một cái giường có nhiều nhà người ta giàu có, quý vị thấy rằng là người ta có những cái giường nó rất là sang trọng, cũng như là chúng tôi nhiều khi chúng tôi tưởng tượng như là mình không biết ở trong kinh dùng những cái chiếc giường kiền kỹ, những cái ghế kiền kỹ, thì mình nghe mình mường tượng rất là cao sang, rất là quý phái, nhưng mà chúng tôi không biết rằng hồi đó giờ mình chưa gặp, nhưng mà có nhiều khi ở trong thời nay thì gặp những cái chiếc giường rất là đắt tiền, hoặc là những cái bộ ghế rất là đắt tiền. Nếu mà cái bộ ghế đó mà mình mà không khéo mà mình thọ trì bát quan trai giới mà mình cưa đi rồi mình để cho nó thấp lại, nó mình nằm xuống đúng không, thì cái điều đó là nó sẽ hư việc. Có nghĩa là con cái hoặc là chồng mình hoặc là vợ mình, cha mẹ mình vân vân sẽ không đồng ý về cái điều này, và cuối cùng dẫn đến sự rắc rối, làm cho cũng như là lúc trước thì mình rất là bình thường, nhưng mà khi mà mình tu Phật rồi thì nó khác với bình thường, thành ra cái điều này nó sẽ dẫn đến cái sự bất hại, cái sự mà có hại rất là nhiều. Thành ra chúng ta tu tập, chúng ta phòng hộ là làm sao cho tâm mình đừng khởi lên tham hoặc là sân, chứ không phải là mình khước từ. Tự nhiên là mình có cái phước báo, mình hưởng được cái đồ nó tốt, mình đi tìm những cái đồ xấu mình mặc vào vân vân, thì cái điều đó nó không có thích hợp với ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con thấy đã hết thời gian rồi, do đó con thỉnh là Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bất Tha Giả. Dạ, chắc có lẽ Thượng Tọa Nhất Đẳng kẹt nít hay là bận công việc gì rồi, mà thời gian sinh hoạt của Rung hết rồi, hôm nay không có bản tin, do đó chúng tôi xin được thay mặt Thượng Tọa Nhất Đẳng kính thưa quý vị, ngày mai bây giờ thượng lại thì xin kính mời quý vị hãy vận tập vào Rung lớp Phật Pháp Bút Ta Tâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tệ Siêu. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cuối cùng thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để văn hồi hướng và đóng đinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kính mời sư Lan Nhã Nguyệt.
Sa thụ lành thai cho con Lan Nguyệt thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn chiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá.
Con xin hồi hướng phước lành.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới.